Bộ Y tế Việt Nam vừa bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine điện tử cho người dân trên toàn quốc vào ngày 15 tháng 4. Theo biểu mẫu được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12 năm ngoái, hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ bao gồm 11 khung thông tin, trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, dịch bệnh, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vaccine, v.v. Thông tin được hiển thị bằng mã QR để bảo mật. Mã này sẽ hết hạn sau 12 tháng. Và sau khi hết hạn, người dân sẽ được thông báo cho việc tạo mã thay thế. Hộ chiếu vaccine có trên ứng dụng PC COVID-19 hoặc sổ sức khỏe điện tử. Nếu không có ứng dụng này, người dân có thể lấy hộ chiếu bằng cách truy cập cổng thông tin của Bộ Y tế và điền các thông tin cần thiết. Sau đó họ sẽ nhận được hộ chiếu qua email. Tính đến tối ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vaccine cho khoảng 500.000 người dân thuộc 200 cơ sở tiêm chủng. Theo bộ này, hộ chiếu vaccine sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và EU ban hành và hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và có thể nhiều hơn trong tương lai. Các quốc gia đã chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Tính đến ngày 14 tháng 4, Việt Nam đã tiêm chủng gần 209 triệu liều vaccine COVID-19, với gần 100% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi và hơn 51% đã được tiêm mũi nhắc lại. Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi cũng bắt đầu được tiêm chủng kể từ ngày 14 tháng 4 và cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như người lớn. Việt Nam vừa thông qua chiến lược nợ công trong những năm tới, với mục tiêu giữ mức nợ công không quá 60% GDP và nợ chính phủ không quá 50% GDP vào năm 2030. Chiến lược do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký phê duyệt vào ngày 14 tháng 4 được đưa ra giữa bối cảnh Việt Nam đang cố gắng kiểm soát tình trạng bội chi ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn nợ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ công có thể xảy ra trong tương lai. Theo số liệu vừa công bố vào ngày 14 tháng 4 của Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, thì mức nợ công của Việt Nam, trong đó bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương, tính đến cuối tháng 6 năm 2021 là hơn 3,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nợ của chính phủ là hơn 3,1 triệu tỷ đồng, nợ được chính phủ bảo lãnh là hơn 338.000 tỷ đồng, và nợ của chính quyền địa phương là hơn 46.000 tỷ đồng. Báo cáo cho biết tính từ năm 2019 đến cuối tháng 6 năm 2021, các quốc gia chủ nợ đã cho Việt Nam vay hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản với hơn 333.000 tỷ đồng, Hàn Quốc hơn 33.000 tỷ, Pháp hơn 32.000 tỷ và Đức trên 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt Nam còn nợ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới với hơn 382.000 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Châu Á với hơn 193.000 tỷ đồng và các chủ nợ tư nhân hơn 26.000 tỷ đồng. Trong chiến lược nợ công đến năm 2030, Việt Nam cũng đề ra mục tiêu về nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 25% GDP mỗi năm. Theo chiến lược, Việt Nam sẽ phát hành thường xuyên trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn chuẩn, tập trung vào kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm sẽ được phát hành linh hoạt, cùng với trái phiếu ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và thực hiện các chỉ tiêu phát triển thị trường trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, trái phiếu quốc tế cũng sẽ được phát hành để bù đắp bội chi ngân sách trung ương hàng năm cho đầu tư phát triển và cơ cấu lại các khoản nợ của chính phủ trong điều kiện thị trường thuận lợi. Chiến lược cũng đề xuất đến việc tập trung giải ngân hết nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã ký vay đến cuối năm 2020. Các khoản vay mới sẽ được vay cho các lĩnh vực chính, ưu tiên cho các dự án trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch vay trả nợ công năm 2022, cũng do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký vào ngày 13 tháng 4, thì Việt Nam đề ra mức vay tối đa của chính phủ trong năm nay là 673.546 tỷ đồng, tương đương với gần 29,3 tỷ đô la, tăng hơn 159.000 tỷ đồng so với năm 2021. 96% khoản vay này được dùng để cân đối ngân sách trung ương. The Voice of America, VOA.
Ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thảo luận về vấn đề Biển Đông và tình hình Ukraine. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam, ông Vương Nghị lên án Hoa Kỳ đã kích động đối đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời trấn an người đồng chí anh em rằng thảm kịch Ukraine sẽ không tái diễn trong khu vực. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị, kiêm ủy viên quốc vụ, nói: "Trong thời điểm toàn cầu có nhiều thay đổi chưa từng có, đại dịch cả thế kỷ mới có một lần và cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam cần phát huy hết lợi thế chính trị của hai đảng, hai nước và tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống đồng chí và anh em. Hoa Kỳ cố gắng tạo ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối đầu bằng cách thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển hòa bình khó giành được trong khu vực và làm xói mòn nghiêm trọng cấu trúc hợp tác trong khu vực lấy ASEAN làm trọng tâm", ông Vương nói. Ông Vương nhấn mạnh, chúng ta không để tâm lý chiến tranh lạnh quay trở lại khu vực và thảm kịch Ukraine lặp lại xung quanh chúng ta, vẫn theo Tân Hoa Xã. Lưu ý rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều là các nước xã hội chủ nghĩa. Ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam, chống lại các nguy cơ bên ngoài, đối phó với tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đáp lại rằng Việt Nam hoan nghênh đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa đàm và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo, đồng thời cho biết thêm rằng Việt Nam chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc về lập trường của mình và hy vọng sẽ tiếp tục trao đổi với Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Trong 3 lần bỏ phiếu vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong đó có 2 lần bỏ phiếu trắng và 1 lần bỏ phiếu chống, Bắc Kinh và Hà Nội cùng thể hiện sự tương đồng và nhất quán về lập trường đối với hành động quân sự đặc biệt của Moscow, trong khi đại đa số các quốc gia khác gọi đó là cuộc xâm lược. Về vấn đề Biển Đông, ông Vương nói rằng tình hình đang ổn định với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng cần phải phát huy hết vai trò của các cuộc đàm phán về ranh giới đất liền và 3 nhóm công tác trên biển, thúc đẩy tiến bộ thực chất trong phân định ranh giới vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và phát triển chung ở Biển Đông, đồng thời tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp thêm tình hình, cũng theo Tân Hoa Xã. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc và luật pháp quốc tế. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam luôn luôn đặt quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, nguyện cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy lẫn nhau về chính trị, sâu sắc hợp tác cùng có lợi. Chính phủ Canada vừa công bố tài trợ một dự án giúp hàng ngàn phụ nữ dân tộc miền núi cải thiện đời sống kinh tế trị giá 4,4 triệu đô la. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melania Joly công bố khoản tài trợ mới này cho dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tiến bộ tại Việt Nam do Care Canada phối hợp với Care International tại Việt Nam và các đối tác địa phương thực hiện. Thông báo của chính phủ Canada cho biết khi Ngoại trưởng Joly kết thúc chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, dự án này sẽ thúc đẩy quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số bằng cách tăng cường sự tham gia của họ và các hoạt động kinh tế có nhận thù lao, đồng thời củng cố tiếng nói và vai trò lãnh đạo của họ. Theo một thông cáo trước đó của tổ chức Care International, dự án này dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số từ 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang, giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế. Dự án này được thiết kế phù hợp với chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền của Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada. Thiết kế của dự án được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam. Ông Brian Ale McKinders, tham tán hợp tác phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết, Canada hợp tác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng việc phát triển hết tiềm năng của phụ nữ để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng là chìa khóa đạt được các mục tiêu quốc gia. Canada mong muốn những kết quả mục tiêu của dự án được thực hiện hóa, bao gồm việc cải thiện đời sống kinh tế cũng như giảm gánh nặng chăm sóc cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Hôm 14 tháng 4, Ngoại trưởng Joly gặp gỡ những phụ nữ trồng trà ở Thái Nguyên và Hà Giang và tìm hiểu về cách thức mà viện trợ của Canada đang giúp họ nâng cao thu nhập, trở thành những người chủ doanh nghiệp, theo thông tin của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Ngoài ra, tại Hà Nội, bà Châu Lê cũng gặp gỡ sinh viên và các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ đến từ Đại học Thái Nguyên. Thông báo của Đại sứ quán Canada viết, cuộc đấu tranh của họ chống lại những định kiến và bạo lực đối với phụ nữ sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Quyền của phụ nữ là quyền con người. Trước đó vào tháng 2, 2022, khi trao giải tự do truyền thông 2022 cho nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, Ngoại trưởng Jolie viết trên Twitter khen ngợi lòng quả cảm và quyết tâm của bà Trang. Việt Nam phản đối việc chính phủ Canada và Anh Quốc trao giải thưởng này.